Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ Phật pháp hàng tuần. Hôm nay mình có cây tuyết đầu tiên của mùa đông. Đúng ra thì mấy bữa trước cũng có nhưng mà lai rai không có nhiều. Bữa nay tuyết rơi nhiều trong hai ngày qua và trời rất là lạnh, thì bắt đầu chính thức vào mùa đông thật. Chuẩn bị sức khỏe để đi xúc tuyết đều đều. Kính thưa đại chúng, Đức Phật ra đời ở ngay trong cõi của con người. Vì vậy cho nên những cái lời của Phật dạy á, cũng nhằm hướng dẫn đến, nhắm đến con người và hướng dẫn con người có được một đời sống hiện tại cho an vui. Và trong tương lai thì nếu có hết đời này thì đời sau cũng có cơ hội sanh về những cõi lành. Sở dĩ đời này mà chúng ta trở lại được làm người thì trong cái nghiệp của mình đó nó cũng còn có cái phước. Bây giờ mình nói ví dụ như mình khổ, nhưng mà trong bên cạnh cái khổ tâm đó, mình có cái phước không? Cũng có cái phước là mình được ở cái đất nước, một cái nơi mà có phương tiện về đời sống vật chất. Thành thử ra cái nghiệp của mình là một việc, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng có tu đó, cho nên đời này mình mới được ở một cái hoàn cảnh tốt đẹp. Còn nếu mà nói gần gũi đó thì mình được một thân người hoàn hảo, thân tướng mình nó dễ coi, dù mình không có đẹp như ai nhưng mà cũng không đến nỗi xấu xí. Thành thử ra nếu mình biết nhìn những cái điểm đó thì mình cũng thấy đời mình có tu tập. Thì đời này mình có tu, đời trước mình có tu tập, đời này mình có tu tập nữa, mà tu tập cho nó đúng con đường, đúng cái pháp đó, thì nó mới có kết quả tốt. Có nhiều khi cái tâm của mình rất là tốt, mình muốn đi cầu đạo, mình muốn tìm được một cái nơi để mà giúp cho mình trên cái phương diện tâm linh, nhưng mà xui rủi cho mình đi tìm sai đường. Mà người ta cứ quan niệm thì đạo nào cũng tốt, mà đôi khi mà nếu mà đạo đó mà không có đưa cho mình một cái, không có hướng dẫn, không có tu tập để mà khai mở cái trí tuệ đó, thì mình chỉ có tin mà không có khai mở được trí tuệ. Rồi một thời gian thì mình trở thành ra một cái người nô lệ, một cái người gọi là chỉ biết cúi đầu dạ vâng mà không có gì hơn được nữa. Quý vị hiểu ý ha? Hình thử ra Đức Phật có dạy những cái gì mà trong thời Đức Phật những tôn giáo khác cũng có, nhưng mà khi đến đến với Ngài đó thì Ngài cũng dùng cái đó, nhưng mà Ngài chuyển đổi, Ngài đưa cái ý nghĩa cho nó trong sáng hơn, để cho cái người hành giả tu tập có được một cái kết quả xa hơn, một cái đời sống hiện đời tốt đẹp hơn và trong tương lai cũng tốt hơn. Đạo Phật không có phải chỉ như người ta thường nghĩ là cúng lại, bái tụng vân vân, mà Đạo Phật có một cái phương pháp, có một cái giáo pháp hướng dẫn cho con người rất là thiết thực. Tại vì họ nghiên cứu không có kỹ, hay là họ chỉ nhìn ở cái phần hình thức rồi vội phê phán, như vậy cũng không tốt. Thành thử ra mình phải biết như vậy. Cho nên người ta thường nói ở đời có ba cái mà người ta thường dại và vấp phải. Tức là không biết những gì mình cần biết, không rành những gì mình biết, và biết những gì mình không cần biết. Đó là cái dại. Quý vị có nghe được chỗ này không? Thứ nhất là không biết những gì mình cần biết. Tại vì mình cứ tìm tòi những cái không cần biết mà cứ biết. Mình có cái tật đó, thành thử nó cứ làm khổ mình hoài. Không biết những gì mình cần biết, không rành những gì mình cần biết, hay là không rành những gì mình biết. Có những cái mình biết mà biết không có rành, cái đó cũng không được. Rồi gì nữa? Biết những gì mình không cần biết. Có những cái mình cần biết thì là không biết, có những cái không cần biết thì mình lại biết. Rồi có những cái mình biết mà không có rành. Thì mình đệ tử Phật mình phải học hỏi cho kỹ. Chính vì vậy mà bây giờ, từ xưa tới giờ, ở đâu người ta cũng mở những lớp Phật Pháp, những lớp giáo lý. Thì mình nên để tâm mình đi học hỏi. Thì mình là đệ tử Phật mà, đụng tới mình là mình nói mình đạo Phật mà. Thành tử là mình phải biết. Hôm nay Pháp Hòa muốn cùng với đại chúng, chúng ta học một bài kinh. Kinh này có tên là Kinh Thiện Sanh, có nơi dịch là Kinh Thi Ca La Việt. Nếu mà ở trong Nam Tạng á, Kinh Trường Bộ đó, thì kinh này thuộc kinh thứ 31. Mà nếu mà ở trong Trường A Hàm, Bắc Tạng, Hán Tạng đó, thì kinh này là kinh thứ 16. Thì thường thường á, mình có 4 bộ A Hàm. Nếu mà bên Nam, bên Phạn á, bên tiếng Pali đó, thì có 4 bộ: Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng và Tăng Nhất. Đó là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tiểu Bộ. Rồi bên phía tiếng Hán đó, thì có Trường Bộ, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Và chúng ta thường gọi là 4 bộ A Hàm. Thì hai cái bộ này có những cái kinh tương đương với nhau, có khi thì sắp cái số nó khác, và có nhiều kinh thì một vài chi tiết nó có khác, nhưng mà kinh thì giống, ý cũng giống nhau, ý nghĩa cũng giống nhau. Thì hôm nay mình học một bài kinh tên là Kinh Thiện Sinh, có chỗ đọc là Thiện Sanh, sanh hay sinh gì cũng được, có chỗ thì âm tên của một cái người chính, một người mà gọi là vai chính trong bài kinh này. Anh này có tên là Singalaka, mình âm là Thi Ca La Việt, mà gọi là Thiện Sinh. Mình hiểu thông thường cái nghĩa thiện sinh là gì? Thiện là tốt, sinh là sống. Người mà sống tốt kêu là thiện sinh. Kinh này Đức Phật nói ở thành La Duyệt Kỳ, tức là thuộc nước Ma Kiệt Đà của vua Tần Bà Sa La. Thì ở nước Ma Kiệt Đà này có núi Linh Thú, có tu viện Trúc Lâm. Hôm đó Đức Phật khoác y, cầm bình bát vào thành khất thực. Lúc bấy giờ tại thành La Duyệt Kỳ có con trai của trưởng giả tên là Thiện Sinh. Vào buổi sáng sớm ra khỏi thành, đi đến khu vườn công cộng, sau khi tắm gội xong cả mình còn ướt, hướng đến phương đông, tây, nam, bắc, trên dưới mà lại khắp cả. Tức là anh này anh lại hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trên, hướng dưới. Vì vậy cho nên có khi người ta dịch kinh này là kinh lễ bái sáu phương. Có nhiều người dịch kinh này là kinh lễ bái sáu phương. Có người dịch kinh này là kinh thiện sinh, tức là lấy cái tên của anh nhân vật chính trong bài kinh này mà đặt tên. Đức Thế Tôn thấy thiện sinh, con trai nhà trưởng giả, sau khi đến khu vườn công cộng vừa tắm xong, cả thân mình còn ướt sũng, bèn đến gần mà hỏi: vì sao vào buổi sáng sớm ra khỏi thành, đi đến khu vườn công cộng với cả người còn ướt đẫm mà ngươi lại lạy các phương như thế? Thiện sinh bạch: Khi cha tôi sắp chết có dặn, nếu con muốn lạy, trước hết thể lạy phương đông, tây, nam, bắc, trên và dưới. Tôi vâng lời cha dạy, không dám chống trái, nên sau khi tắm gội xong, chắp tay hướng mặt về phương đông mà lễ phương đông trước, rồi tiếp lễ các phương tây, nam, bắc, trên, dưới. Tức là anh này anh không biết tại sao, anh cứ thấy cha anh hồi xưa còn sống cũng lại như vậy, rồi ông dặn là khi mà cha chết rồi con cũng phải làm như vậy, anh cứ làm theo. Mình giờ hình như cũng vậy đó, mình không có lạy nhưng mà mình làm y chang. Thí dụ như mình thấy mình cứ quan niệm theo ông bà mình, sanh ra thì ai cũng có bà mẹ sanh mẹ độ, thành tử nữ thì phải đi coi coi mình bà nào sanh mình, bà nào đỡ đầu cho mình thì mình thờ, ông nào đỡ đầu cho mình thì mình thờ, hay là cúng sao sao mình cũng làm y như vậy mà mình không biết. Ngay cả mình sắp bàn thờ, mình đem trái cây, mình đem bông, mình đem nước, mình đem đèn, đem nhang lên mình cúng, mà mình cũng biết tại sao mình phải làm như vậy. Hỏi, nhiều khi con cái nó nói sao mình phải làm vậy, nó nít nôi đừng hỏi. Không phải là tại vì mình cũng không biết, thành nữ là mình nói vậy để cho nó qua chuông đó. Mình nói nít nôi đừng hỏi, khi nào lớn rồi con tự biết. Rồi khi mà nó lớn cái bắt đầu mình cũng sao, không đi theo, không đi bảo lãnh theo diện ông bà thì mình cũng già lẫn, rồi mình nói nó cũng không rành. Rồi mình nói tao đâu biết đâu, mẹ không biết, ba không biết đâu, thấy ông bà nội bà ngoại làm mình làm theo thôi. Thì anh này cũng vậy, anh cũng y vậy, sáng nào anh cũng làm y. Mình có nhiều khi mình nói Nam Mô Di Đà Phật, ai sao tôi vậy, nhưng mà lỡ người ta làm bậy cái mình cũng làm theo. Không, thành thử ra cái này cũng nguy hiểm. Cha Phật hỏi vậy, anh nói dạ cha tôi sắp chết thì dặn như vậy. Phật bảo thiện sinh, này con trai trưởng giả, quả có cái tên các phương đó chứ không phải không, nhưng trong pháp của bậc thánh hiền của ta, thánh của ta, chẳng phải lễ sáu phương như thế là cung kính đâu. Phật nói trong giáo pháp cũng có sáu cách lễ, nhưng mà lễ không phải như vậy. Phật mới nói, là anh này mới nói, cuối xin Đức Thế Tôn thương dạy cho con cách lễ sáu phương theo pháp của hiền thánh. Phật bảo, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói cho người nghe. Thiện sinh đáp, thưa vâng, con rất muốn nghe. Đức Phật bảo thiện sinh, nếu trưởng giả hay con trưởng giả nào biết tránh bốn cái nghiệp, không làm ác theo bốn trường hợp, và biết rõ sáu nghiệp hao tổn tài sản. Tức là Phật nói nếu một người nào, dù là cha hay con, tức là có cha của trưởng giả, ông trưởng giả hay là con của trưởng giả, mà biết tránh bốn cái trường hợp làm xấu, làm việc xấu, và sáu cái lý do làm cho mình tiêu hao tài sản, thì mình mới gọi là cung kính. Bây giờ Phật nói tiếp, này thiện sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả nào tránh được bốn việc ác là kính lễ sáu phương. Nhiều khi mình không lễ, nhưng mình chỉ cần tránh được bốn điều này là coi như mình lễ. Thì đời này tốt đẹp và cả đời sau cũng được quả báo tốt đẹp. Đời này có căn cơ và đời sau có căn cơ. Căn cơ là gì? Căn cơ đây là những cái duyên. Chữ căn này là cái gì? Cái gốc. Khi mình làm việc đúng rồi, nó có cái gốc, nó có cái mốc, nó đi tới, nó giúp đỡ cho mình nuôi dưỡng cái tới. Trong hiện tại được người trí ngợi khen, được quả bậc nhất, sau khi chết được sinh lên cõi trời, cõi thiện. Phật nói khéo, sau khi chết sinh cõi trời hoặc là cõi thiện. Cõi thiện là đâu? Thí dụ như giờ không sinh cõi trời thì cũng sinh cõi cõi người, nhưng mà cõi người mà người thiện, người tốt, có cơ hội gần những cái bậc thiện tri thức. Giống như mình đó, bây giờ gọi là cõi thiện đó, mình sinh được cõi thiện đó. Vừa rồi có hai gia đình Phật tử ở bên Mỹ gọi khóc quá trời đất. Pháp Hòa không biết cái vụ gì mà hỏi ra, biết lý do không? Vì con chó nó chết. Họ nuôi con chó bao nhiêu năm rồi, giờ đùng con chó nó chết. Buồn quá trời quá đất, mà kể mình nghe y như là đang chăm sóc một người vợ, một con người vậy đó. Nên nó bị tim, bác sĩ nói là bây giờ nó phải uống thuốc ngày 6 lần. Thành thử ra rồi cũng phải nghỉ làm, canh cho nó uống thuốc ngày 6 lần. Rồi mấy ngày nay tim nó làm mệt, nó thở hổn hển. Rồi cuối cùng cái ngày mà cuối của nó, nó ẩm nó vô nhà thương mà đang lúc làm giấy tờ thì nó quỵ xuống. Chụp nó lại mà nó không có sức, nó đứng chờ kể y vậy đó ha. Thì khi mà phone qua để hỏi Pháp Hòa là có cách nào để mà mình giúp cho con chó khi nó chết không, thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ thì mình khai thị cho con chó đi. Mình nói với chó như thế này nè, sẵn đây là quý vị nào có nuôi chó nuôi mèo mà còn sống đó, học đi để mà khai thị cho nó. Thay vì mình ôm mình ấp nó đó, mình cứ nựng con của mẹ, con của ba, rồi mình hung nó trùng trục mà không khai thị cho nó. Con của mẹ, con của ba, xong rồi khai thị nó. Nè, đời trước con làm nghiệp xấu, cho nên đời này con đọa làm thân súc sinh. Nhưng con còn một chút phước là con làm thân súc sinh ở cõi sung sướng, và con được gặp ba mẹ. Con gặp một gia đình đạo đức, biết làm lành lánh dữ. Bây giờ con nghe lời mẹ nè, mỗi khi mẹ ở nhà mẹ tụng kinh mình niệm Phật, con để tâm con nghe ha. Rồi mình vỗ đầu nó, mình nói con, ví dụ con chó nó tên gì nè, quy y Phật nè, quy y Pháp nè, quy y Tăng nè. Mỗi ngày mình khai mở cho nó, quý vị hiểu ý không? Rồi bây giờ đó con ráng con nghe kinh nha, đời sau đó con, nếu con hết nghiệp làm chó thì con xin được cõi thiện, cõi lành. Nhưng mà nếu mà con còn nghiệp chó thì con cũng được tiếp tục làm một con chó mà có phước, có được người chăm sóc, có được người nuôi. Quý vị thấy rõ không? Có nhiều con chó đâu có ai nuôi. Xin lỗi, xin ở nước nghèo thử coi, con người nuôi nó còn không có ăn thì huống chi là có để mà cho chó ăn. Mà nếu mà nó ăn là ăn cái gì? Nó cứ đi vòng vòng mấy cái nhà hàng á, nó chờ người ta ngậm một cái cục xương gì đó, người ta dục ra là nó ăn cái đó. Mà xin lỗi, thậm chí nó không có thì nó bươi cái gì? Nó bươi cái thùng rác. Nó tìm những cái đồ dơ của con nít á, mà nó ăn. Quý vị thấy trên cái cảnh đó ở Việt Nam, ở những xứ nghèo. Thấy không? Mà con chó, con mèo ở đây thì nó sướng quá trời quá đất. Đi vô một cái shop, một cái chợ nào mà không có cái khu vực bán đồ ăn cho chó mèo. Phải vậy không? Rồi bây giờ nè, cái đầu con người mình nó, xin lỗi, người nam mà đi hớt gọi là hớt gọn đó nghe, 15 đồng bạc là quá rồi. Mà con chó mà vô hớt gọn là 35, 60. Quý vị thấy không? Chưa uống nghe, chưa có uống, chưa có hấp gì hết trơn á, chưa có pedicure à. Mà nếu mà lỡ mà mình không biết cắt móng tay móng chân nó, mình đem vô mình cắt một cái á, mấy chục đồng. Mà trong khi đó bản thân mình ở nhà mình mua bộ kèm 10 mấy bạc, mình giũa quanh năm, mình hạ tiện, mình không dám xài. Nhưng mà đối với con chó con mèo là mình xài. Có phải vậy không? Cho nên là nếu như mà đời này mình làm được những cái mà tốt đó, thì đời này mình được an vui, mà đời sau mình sanh cõi lành. Mình phải tin cái điều đó. Mình có tin mình mới làm việc lành. Còn mình không tin đó, là mình không bao giờ mình làm việc lành. Chẳng hạn như có những người họ nói là sao, ăn chơi cũng chết, tu hành cũng chết, vậy tại sao không ăn chơi thì chết cho nó sướng? Như vậy thì nó là đời này vui, nhưng mà đời sau thì khổ. Phật dạy có 4 cách sống đó. không? Có nhiều người hiện đời thì vui nhưng mà kiếp sau khổ. Có nhiều người chịu cực đời này nhưng mà an vui đời sau. Có nhiều người nghiệp tới là trả hết cái khỏe. Cho nên rồi mình khai thị thì Pháp Hòa mới nói quý vị khai thị cho con chó. Không mà thật, mình nuôi nó riết á, giống như là nó có cái thương. Mình cũng thương nó mà nó cũng thương mình. Và nó sống với mình, nó nghe cái tiếng của mình riết á, nó cũng cảm, nó hiểu được. Pháp Hòa nghe kể là trước khi con chó chết á, thì cái đêm đó đó nó gõ cửa phòng hai vợ chồng. Thì hai vợ chồng trong phòng mới nói ủa mình đã mở cửa sẵn rồi, cái cửa đi ra ngoài gara đó mở sẵn để cho hàng ngày nó đi ra đi vô, nó tiêu nó tiểu, mà tại sao đêm nay nó vẫn gõ cửa, chắc nó muốn cái gì đây. Thì mới mở cửa ra. Thì mở cửa ra thì nó vừa thấy vợ thì nó phốc lên người của người vợ, nó hung xong nó nhảy qua người chồng nó hung xong. Thì đứa con gái lớn á ở trong nhà vệ sinh vừa bước ra ở trong phòng học bài, nó tới nó gõ cửa, nó cũng nhảy qua nó hung cái đứa con gái, và rồi im lặng đi xuống, và ngày hôm sau nó chết. Thì khi nó chết rồi thì mới biết là nó có cái linh tính ngày mai nó chết. Cho nên đêm đó nó đi hung hết mọi người trong gia đình. Quý vị thấy không? Thành thử ra đó, con vật đó, nó cũng có cái tánh nghe của nó. Nó biết hết, nó hiểu hết đó. Cho nên mình được cái cơ duyên mà mình gọi là mình nuôi nó đó, rồi mình cũng thương nó đó, rồi nó cũng mê mình đó, thì bây giờ mỗi ngày phải khai thị cho nó. Thí dụ như mình ẵm nó, mình niệm Phật cho nó nghe. Giống như đứa con nít vậy đó. Mình có đứa con nít mà mình mới sanh ra đó, không? Mình lúc mình dỗ nó đó, mình niệm Phật cho nó nghe. Khi mà Pháp Hòa đi giảng ở xa cũng vậy, nhiều khi tới nhà Phật tử có mấy đứa nít đó, mình cưng mình ôm nó đó, rồi cái nó cũng nằm trong người mình vậy, cái Pháp Hòa niệm Phật hồi nó ngủ mất. Tức là mình gieo cho nó cái chủng tử tốt. Rồi thay vì đó mình có cái máy niệm Phật đó, mình mở máy niệm Quan Âm, máy niệm Phật Dược Sư cho nó nghe, cho nó quen tai. Thay vì ở Việt Nam hồi xưa là mình ru con, bây giờ là có cái máy sẵn niệm Phật, mình mở cho nó để nó gieo cái chủng tử tốt đó. Cho nên là Phật mới nói là người đời này, thân người nào mà tránh được bốn việc này thì coi như là kính lễ, đời này an vui, đời sau sanh cõi lành. Này thiện sinh, bốn điều này là gì? Một là không sát sanh, tức là không giết người hại vật. Thứ hai là gì? Không gian tham trộm cắp. Thứ ba là gì? Không tà hạnh ngoại tình. Thứ tư là không nói dối, nói lường gạt người ta. Quý vị thấy Phật nói bốn cái điều này là bốn cái điều rất là căn bản. Và đây là bốn cái giới gì? Bốn giới căn bản của ai? Của hàng Phật tử. Mà nhiều khi mình nói Phật tử tại gia chứ không, đây là bốn cái giới chung cho tất cả. Nhưng mà đối với người xuất gia đó, thay vì không tà hạnh ngoại tình là tuyệt hẳn không có dâm dập. Còn đối với người mà tại gia thì Phật nói không tà hạnh ngoại tình, không nói lời lường gạt. Thì bên giới của các vị tu sĩ cũng vậy. Giới thứ nhất các vị sa di là không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối. Năm cái giới đầu của một vị sa di mới vô tu là giống như là năm giới của Phật tử tại gia. Rồi bốn cái giới mà của một vị tỳ kheo là không có dâm dục, không nói dối, không sát sinh. Thành thử ra mình á, mình phải biết là bốn cái điều này là Phật gọi là bốn cái hành nghiệp xấu. Thế nào là bốn trường hợp ác? Đó là tham dục, sân hận, sợ hãi và si mê. Tham dục thì mình biết rồi. Cái người mà bị cái dục vọng, cái người mà có nhiều cái tham muốn mà gọi là quá độ. Tham này nó nhiều kiểu lắm. Tham tiền, tham sắc, tham danh, tham lợi đồ thì sao? Nó lôi cuốn. Mà cái người mà tham cái này, những bị tham rồi á, thì không có thấy được ánh sáng, bị si mê. Và cái người mà bị như vậy rồi thì họ thường hay sợ hãi. Thí dụ bây giờ cái người họ tham danh, họ sợ mất danh không? Sợ, cho nên gọi là trong này là sợ hãi. Mà chính sợ cái mất danh cho nên phải làm gì? Phải làm nhiều cái mưu toan để mà làm gì? Để mà giữ cái danh đó cho mình, để mà giữ cái địa vị đó của mình. Cho nên bốn cái này nó liên kết với nhau, phải không? Mà hãy mất là sân hận và giận dữ, cho nên tham dục, sân hận, sợ hãi và si mê. Mà cái người mà bị si rồi đó thì họ không thấy được cái gì đúng, cái gì sai, và cứ để cho cái tham đó nó lôi cuốn họ. Cho nên Phật gọi cái đó là ác. Ác đây á, mình đừng có nói ủa trong này có gì đâu ác. Không, cái chữ ác này là gì? Làm những việc gì mà tổn hại đến mình, đến người thì gọi là ác. Làm những cái việc gì mà tổn giảm cái công đức, cái phước đức, cái đạo đức của mình, cái đó gọi là ác. Chứ không phải là không dứt, không có đợi tới khi nào mình cầm dao viết giết người đâu. Mà một cái lời nói của mình mà làm hại người khác cũng là ác đó. Mình biết cái lời này mà nói ra là người ta đổ vỡ thì nói để làm gì? Mình học tới học lui để làm gì? Để cho người ta gây gỗ. À, cái đó gọi là tổn giảm. Tổn giảm cái gì? Tổn giảm cái công, cái phước của mình. Cho nên mình mới biết ở sống ở trong đời á, cái công đức thì mình tạo khó lắm. Nhưng mà muốn tổn đức hay là mất công đức dễ không? Dễ vô cùng. Chỉ một lời nói thọc mạch của mình, một lời nói lưỡi hai chiều mình thôi. Ngay cả thậm chí cha mẹ cũng vậy. Mình thương con mình, mình muốn giữ con mình, rồi nhiều khi mình nói cho con mình nghe những cái xấu của người vợ đó. Mà nhiều khi chuyện có thì cũng đành đi. Có những chuyện nó không có rồi mình dựng lên mình nói nữa, để làm sao mà cho con mình nó thương mình nhất, hay là con gái mình thương mình nhất, thì cũng không nên. Mình sanh con, mình muốn cho con mình hạnh phúc, chứ ai muốn con mình đổ vỡ đâu. Hạnh phúc là thấy con cười, no lòng là thấy khi đời con vui. Cha mẹ chỉ có hai việc đó. Khi nào mình thấy con mình nó vui vẻ được là mình hạnh phúc rồi. Thấy không? Mình thấy nó vui, nó ăn ngon là coi như mình no rồi, mình không cần ăn cũng được nữa. Có nhiều khi mình thấy cái món ăn nó không đủ, hỏi mình ăn chưa, nó ăn rồi. Còn khi còn nói giống, tao ngán này muốn chết. Mà thiệt sự là mình thấy nó ăn ngon quá, mình muốn để cho nó ăn. Cha mẹ là vậy. Cho nên có cha mẹ nào muốn con mình đổ vỡ đâu. Thấy không? Mà người nào mà lỡ sanh cái tâm đó nên cải đổi đi. Nên chuyển hóa đi. Cái tâm đó là tâm chưa có từ bi. Con của mình mà mình còn muốn nó đổ vỡ, thì đối với người khác thì làm sao nữa. Nên phải cẩn thận. Tham dục, sân hận. Cho nên cái chữ sợ hãi ở đây tại sao Phật gọi là ác? Tại vì nhiều khi mình sợ quá. Mình sợ mất con, mình sợ mất quyền lợi, cho nên mình phải suy nghĩ những cái mưu toan. Mà càng mưu toan tính toán thì sao? Càng tổn giảm cái phước đức của mình. Cho Phật gọi cái sợ hãi. Ai làm những việc ác theo bốn trường hợp đó sẽ bị hao tổn. Phật nói bài kệ: ai làm theo bốn pháp tham sân sợ hãi si thì danh dự mất dần như trăng về cuối tháng. Phật nói người nào mà bị cái gì, cái tham, cái sân, cái sợ hãi, cái si mê mà nó chi phối rồi thì cái công đức, cái danh dự nó mất dần giống như trăng cuối tháng vậy, nó tối. À, cho nên mình gọi là hắc nguyệt. Hắc nguyệt là gì? Hắc nguyệt là trăng đen thùi, không có trăng. Này thiện sinh, người nào không làm theo bốn trường hợp thì sự ích lợi ngày càng tăng. Phật nói kệ: người nào không làm ác do tham sân sợ si thì danh dự càng thêm như trăng hướng về rằm. Rằm là ánh trăng rất sáng. Người nào không làm bốn cái việc đó thì như sao trăng sáng vậy. Bây giờ Phật nói bốn cái điều đó mình nhớ kỹ rồi ha: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Rồi bây giờ Phật nói tiếp, có sáu cái trường hợp mà làm cho tổn, có sáu cái trường hợp mà làm cho tổn hao tài sản. Sáu điều đó là gì? Một là đam mê rượu chè, hai là cờ bạc, ba là phóng đãng, bốn là đam mê kỹ nhạc, năm là kết bạn người ác, sáu là biến lười. Phật nói đó, thay vì mình lễ sáu phương mình không biết, bây giờ mình hành sáu cái này, mình ngăn chừa sáu cái này thì cũng không khác gì mình lễ sáu phương. Bây giờ thứ nhất nè, đam mê rượu chè. Này thiện sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả biết rõ bốn cái điều xấu trên và không làm theo bốn trường hợp, lại biết sáu nghiệp tổn tài, ấy là thiện sinh. Đây, Phật nói nè, tên của anh là thiện sinh, thiện là tốt, sinh là sống, không, người sống tốt. Người sống tốt là người như thế nào? Là người biết tránh sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Người sống tốt là người biết xa lìa tham, sân, si, sợ hãi. Người sống tốt là người biết tránh rượu chè, cờ bạc, phóng đãng, đam mê, kết bạn ác, biến lười. Người đó là người thiện, thiện sinh. Mà người có thiện sinh thì sẽ có thiện. Thiện gì đối với thiện sinh? Thiện tử. Người mà sống lành thì chết cũng lành. À, cho nên Phật mới nói ấy là người thiện sinh. Tránh được bốn trường hợp là cúng dường sáu phương. Đó, nãy mình nói tránh sát sinh trộm cắp đó. Thì đời này tốt đẹp, đời sau tốt đẹp, đời này căn cơ và đời sau căn cơ tốt đẹp. Trong hiện tại được người trí ngợi khen, được quả báo bậc nhất, sau khi chết được sinh lên cõi trời, cõi thiện, tức là cõi lành. Bây giờ Phật nói lại nữa thiện sinh. Ở trên đó thì Phật nói là sáu cái trường hợp tổ nghiệp gia sản đó, thì ở bên cái bản Bắc Phạn, bên bản Hán đó, thì để là rượu chè, cờ bạc, phóng đãng. Thì cái chỗ phóng đãng này đó, ở bên Nam Tạng đó, thì lại để là du hành đường phố, tức là ban đêm mà không có ở nhà, đi làm về đêm nào cũng xách áo đi đó. Cái này là hao tổn tài sản. À, rồi cái chỗ mà đam mê kỹ nhạc đó thì nó tương đương với la cà đình đám. À, thì Phật mới nói cái đó cũng là có cơ hội để tổn hao tài sản. Bây giờ Phật nói nè, người mặc tránh, người thiện sinh nên biết uống rượu có sáu điều lỗi. Người nào uống rượu có sáu cái lỗi. Thứ nhất là hao tài. Hao không? Hào. Bây giờ không biết bia nhiêu ông kết ha. À, rồi bây giờ mà bên cạnh cái uống rượu này nó còn có gì nữa? Thuốc lá nữa. Mà bây giờ thuốc lá đó là cũng rẻ lắm, cũng 10 đồng gói rồi chứ đâu có ít. Mà 10 người nào mà có nhiều người á, một ngày một gói. Có nhiều người một ngày một gói. Có nhiều người là hai ngày một gói, mà có nhiều người thì một tuần một gói. Nói chung là hễ mà ghiền cái gì thì hao tài, hao tiền theo cái đó. Ghiền cái gì cũng khổ hết. Không? Thành thử ra người uống rượu có sáu điều lỗi. Thứ nhất là hao tài. Thứ hai là gì? Sanh bệnh. Cái này mình hay gọi là tiền mất mà tật mang đó. Không? Tiền thì mất mà bệnh hoạn thì mình lãnh. Thứ ba là gì? Đấu tranh. Bị gì sao? Rượu vô rồi thì ai nói? Rượu nó nói, đâu phải mình nói. Thành thử cứ cãi. Có ai nhận mình sai đâu. Không có ai nhận người sai hết. Bắt đầu ngồi nói. Có nhiều những vị mà gọi là bà con anh em với nhau. Thân dữ lắm. Tuần nào cũng tập hợp lại uống mà. Từ cái chỗ thân đó, rồi từ từ sao? Tình cảm sức mẻ bây giờ không ai thèm nhìn ai. Chết ai thì nấy chịu. Từ đâu? Từ cái chỗ rượu chè mà ra. Tại vì khi mà vô ngồi nó rồi là nói là người nào cũng say rồi mà. Thành thử cứ cố chấp theo kéo của mình, rồi bắt đầu nhào tới đánh. À, hai anh đánh nhau thì hai anh cũng có gì bà con đó, bắt đầu nhào vô. Thấy đánh người kia nặng tay quá, bắt đầu chỉ chỏ. Nói trời đất ơi, nói chơi một hai câu thôi, đánh gì đánh dữ vậy. Cái bắt đầu làm sao? Gây gỗ. Hai người này thì là hai nhân sự chánh đánh lộn, còn mấy người xung quanh là gây lộn với nhau, cãi với nhau, vì binh vực với nhau, rồi đem ra sanh ra những cái đấu tranh, rồi bà con không nhìn nhau nữa. Từ cái chỗ nào? Từ cái chỗ uống rượu là hao tài sanh bệnh, đấu tranh. Rồi khi mà đấu tranh vậy là tiếng gì đồn xa? Thường thường ta nói tiếng tốt đồn cũng xa, mà tiếng xấu thì cũng chẳng có phải gần đâu nha, nó cũng xa lắm. Tiếng xấu đồn xa, chẳng những xa mà còn đồn khắp nữa. Trong kinh nó đồn khắp. Rồi thứ năm là gì? Bộc phát cái nóng giận. Pháp Hòa có một em Phật tử, em kể, nó trời ơi, hồi xưa hồi nhỏ em hận ba em dữ lắm. Chiều nào đi làm về đó, ông không bao giờ ông về nhà, ông cứ tấp vô một cái quán rượu kế bên. Rồi thì ông với năm ba người bạn uống tới say xưa, rồi bắt đầu về, mẹ mà nói một hai câu là ông nhào vô ông đập. Ông đánh xong rồi mấy đứa thấy mẹ bị đánh nóng ruột nhào vô can, thì can rồi ông đập quýnh. Mà hồi Việt Nam mình đó, cha mẹ mà đánh con thì con đâu có dám cãi. Ổng say ổng đánh là mình biết là rượu đánh chứ không phải ổng đánh đâu. Mà vì cái cũng cứ chịu như vậy. Mà hồi nhỏ nó hận lắm. Nó nói mà nếu mà nó lớn nó có dao nó cũng giết ổng nữa. Bây giờ nó mới nói ra những cái lời như vậy. Tôi hận quá. Nghĩa là không làm, không có làm được gì hạnh phúc trong gia đình cho mẹ, cho con, cho vợ, cho con. Mà còn đánh mà. Nó hận như vậy. Bây giờ lớn rồi. Thì bây giờ nó hiểu rồi. Rồi bây giờ ông già rồi, ông sanh bệnh rồi. Nó nói đó. Cũng tại uống rượu hồi còn trẻ đó, mà bây giờ bệnh lên bệnh xuống. Rồi bệnh lên bệnh xuống ai lo? Thì cũng vợ con mình lo chứ ai lo. Khổ như vậy. Ở trong cái bản kinh Nam Tạng đó, thì để cái này nữa nè. Cái người mà uống rượu là để lộ cái âm tàng. Quý vị biết âm tàng không? Âm tàng tức là cái bộ phận kín của con người mình. Bởi vì khi mà rượu uống vô rồi á, thì sao? Đâu có biết gì nữa đâu. Nhiều khi nóng nảy rồi cởi quần cởi áo, thành thử ra để lộ cái con thân thể mình ra. Thì trong kinh gọi là để lộ âm tàng. Còn bên này thì để là bộc phát cái nóng giận. Cái thứ năm là trí tuệ giảm dần. Điều này đúng. Tại vì cái rượu nó là một cái chất nó làm say. Thấy không? Nó làm say người. Rồi có nhiều người nói là bản chất rượu đâu có say. Tại mình sao? Tại mình say rượu. Phải không? Tử bất túy nhân, nhân tự túy mà. Rượu đâu có làm sai người, người tự sai. Có nhiều khi còn đính chánh nữa. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Hoa đâu có làm cho người, hoa đâu có dụ dỗ ai đâu. Hoa vẫn ở bên đường. Nhưng mà tại vì mình đi ngang đường, mình thấy hoa cười, hoa đẹp, rồi mình nhào vô. Chà, cái này thì cũng đúng. Tử bất túy nhân, nhân tự túy. Người rượu không có làm say, mà tại mình tự mình say mê nó. Thì Phật mới nói cái người mà uống rượu là có 6 cái lỗi: hao tài, sanh bệnh, đấu tranh, tiếng xấu đồn khắp, bộc phát nóng giận, hay là để lộ âm tàng, trí tuệ suy giảm. Khi mà cái người mà uống rượu nhiều đó, họ say rồi, mỗi ngày cái chất rượu, cái chất men đó, nó làm cho cái trí nhớ của họ, cái sự thông minh nó bị giảm đi. Cho mình bây giờ thí dụ như giờ người nào mất ngủ cũng vậy. Hoặc là uống thuốc ngủ nhiều cũng không tốt. Uống thuốc ngủ nhiều á là lâu ngày đó cái bộ nhớ của mình đó, nó giảm. Mình thức khuya nhiều cũng không tốt. Này thiện sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả ấy uống rượu không thôi thì nghiệp gia sản ngày mỗi tiêu tán. Có tiền muôn bạc đóng đi nữa mà tối ngày cứ sáng xỉn chiều say hoài thì gia tài cũng hao hết. Đây là mình nói gia đình đó, mất hạnh phúc nữa nha. Cái người mà uống rượu vô là mất hạnh phúc. Tại vì uống rượu vô rồi nói những lời rất là khó nghe. Có lần đó, có một anh sáng sớm tới chùa thắp nhang, thắp xong cái đi ra làm sao gõ cửa phòng khóc. Thầy ở cứu con. Thì Pháp Hòa mới hỏi cái vụ gì. Anh ngồi anh kể chuyện trong hai vợ chồng trong bao nhiêu năm qua vậy. Anh mới nói bây giờ con xin thầy đi với con về nhà giúp cho con. để mà giải quyết. Tại vì bữa nay là ngày cuối vợ chồng ký giấy. Pháp Hòa mới nói trời ơi, bây giờ Pháp Hòa cũng không quen bà xã anh, mà bây giờ kêu Pháp Hòa về mà rủi chỉ nóng lên. Chỉ nói thầy là ai mà thầy xen vô chuyện nhà của tôi thì không biết chạy đi đâu rồi nha. Và ảnh năn nỉ quá à, thôi mình cũng phải ráng mình đi, mà thiệt sự đi trong lòng niệm Phật. Nhưng mà quý vị biết làm sao mà giải quyết được khi mà cái chuyện mà nó đã đến cái chỗ gọi là đến cái mức nghĩa là gọi là lúc mà xả vàng rồi, cho mình vô mình coi xả vàng chút vậy thì có thấm béo vào đâu đó. Cũng phải ráng đi. Trời Phật ơi, lên trên đó ngồi á, mới đầu mình chỉ nghe một bên, nghe ảnh thôi à, mình đâu biết, mình chưa có nghe bên kia. Tới hồi lên mà ngồi nghe bên kia rồi thì mình mới biết nó không phải như mình tưởng đâu. À, bây giờ mình chỉ còn hát cái bài mà tình chỉ đẹp khi tình gian dở thôi. Bởi vì quá trời quá đất. Những cái lúc rượu vô rồi là rượu nó nói chứ không phải người đó nói. Mà nói như vậy nó đau dữ lắm. Chẳng hạn như, xin lỗi đây mình nói một câu, mà thường người cái người chồng mà ghen tương lên rồi rượu chè vô rồi nói: mày làm gì mày đi hoài vậy? Hay là mày làm gì mày tới đó hoài vậy? Mày mê. Rồi nhiều khi nói giờ nói thiệt đi. Đại khái là nói những cái câu mà gọi là khinh thường, coi cái đức hạnh của người vợ không ra gì. Thì đau lòng. Thì bữa đó Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa chỉ trân mình nghe thôi. Buổi sáng đó mình được đãi một bữa rất là lớn. Mình được đãi một bữa rất là lớn. Cuối cùng rồi thôi mình cứ chắp tay mà mặc hai vị đó là đạo Thiên Chúa, chứ không phải đạo Phật. Rồi Pháp Hòa lên nhà Pháp Hòa mới biết chứ thôi đâu có biết. Rồi chạy lên đây rồi Pháp Hòa mới, nhưng mà không cứu được. Là tại vì bây giờ nó quá là đau lòng rồi. Mà đâu phải chỉ mới có một ngày hay bữa, nó đã suốt 10 năm nay rồi. Cho nên bây giờ đó, rượu nó thấm vô tới xương tới da rồi. Thì người vợ cái sự mà đau khổ nó cũng thấm tới xương tới da rồi, cũng làm được gì nữa. Đó, cho nên mình mới biết là cái rượu là nó hại. Nhưng mà nếu mà nói như vậy rồi không phải là mình đem cất rượu. Cái này đó là mình uống, nhưng mà mình thí dụ như trong cái hoàn cảnh gọi là xã giao, mình uống chơi trong những buổi tiệc chút ít, gọi là cái này gọi là du di rồi nha, phương tiện rồi đó. Chứ còn cái người mà họ giữ kỹ là một giọt họ cũng không uống. Còn ở đây là mình phương tiện, mình nói là nếu vì cái hoàn cảnh đời sống hàng ngày có phải uống thì mình nghĩ như thế nào đó. Uống như thế nào mà có thể gọi là chơi cho vui, chứ còn không gọi là để say sưa và nói ra những lời khó nghe. Rồi bây giờ đi tới cái điều thứ hai đó, là cờ bạc. Phật nói cờ bạc nó cũng có 6 điều hại. 1. Tài sản ngày một hao hụt. 2. Thắng thì gây thù oán. 3. Bị kẻ trí chê cười. 4. Mọi người không kính nể tin cậy. 5. Bị xa lánh. Và 6. Là sanh tâm trộm cắp. Điều này đúng. Gần đây nè, ngày nào Pháp Hòa cũng có phone, mà khoảng chừng 3-4 lần trong ngày, một anh thanh niên gọi lên: thầy, khỏe không thầy? À, thầy ơi, thầy coi giùm em coi chừng nào Tết. Năm nay mình giao thừa ngày mấy? Thì Pháp Hòa mới nói à, năm nay giao thừa ngày Chủ nhật, mùng 1 là ngày thứ hai. À, trả lời ngày Tây đồ đàng hoàng. Thầy coi giùm em coi năm tới em hết xui không? Cái thì mới đầu Pháp Hòa tưởng đâu là chắc có chuyện gì, thành tử ra mới hỏi vậy. Và nó hỏi tuổi rồi sao? Pháp Hòa mới nói không sao, hết năm nay năm tới khỏe. Thì mình cũng muốn an ủi vậy thôi. Sao vài ba lần, ngày nào cũng 2-3 lần gọi mà cũng cùng câu chuyện: thầy coi chừng nào Tết, rồi chừng nào em hết xui. Mà ngày nào cũng 2-3 chập như vậy. Cái thì có một bữa đó anh mới nói: thầy ơi, sao năm nay em xui quá. Thế Pháp Hòa mới hỏi luôn, hỏi xui gì mà cứ gọi hoài, hỏi có một chuyện vậy. Mới nói em đi đánh bài thua. Trời ơi. Pháp Hòa mới nói tại chắc tại năm nay em xui, em đánh bài em mới thua. Pháp Hòa mới nói trời ơi, ông bà mình đã nói cờ bạc là bác thằng bần, không có năm nào mà ông đi đánh mà nó thắng hết trơn á. Ông nên biết rằng mình đi đánh bài là phải thua. Cái ảnh mới nói không có, ngày đầu thắng dữ lắm. Ngày đầu thắng dữ lắm, rồi từ cái ngày đầu đó nó bắt bẻn nó đi luôn tới giờ, mà bây giờ càng đánh càng thua. Rồi cũng nghe lời bạn, nó mày ráng đi bữa nữa, ra thờ gỡ lại. Cái này là giám đốc. Bạn này bạn giám đốc, bị đốc mình làm không? Cho nên mình mới biết là chơi cờ bạc. Thấy không? Người ta nói ở trên người ta kêu là gì? Rượu chè, phải không? Thì Pháp Hòa thường hay khuyên mấy ông thôi làm ơn bỏ rượu ăn chè dùm cái. Vì gì rượu với chè, thôi giờ tôi cho mấy ông 50% thôi. Không bỏ 100% thôi mấy ông, tu thì tu 50 thôi. Tu cái chè đừng tu cái rượu. Phải không? Rồi mấy ông nào mà có cái bệnh hút sách đó, thôi làm ơn bỏ cái hút lấy sách thôi. Rượu chè hút sách nữa. Phải không? Cờ với bạc thôi đừng có đánh bạc, chơi cờ được rồi. Buồn buồn lấy cờ tướng rồi đã chơi cho vui. Thì ở đây là cờ bạc có 6 điều hại, tài sản ngày một hao hụt. Cái điều này nó rất là đúng. Có một bữa đó cái anh đó, ảnh cầm lên cho Pháp Hòa một cái tượng Quan Âm. Ảnh mới nói nhờ thầy thờ giùm. Thầy Pháp Hòa tưởng anh nói lộn. Pháp Hòa nói anh muốn chú nguyện đem về thờ. Pháp Hòa nói dạ không, nhờ thầy thờ giùm. Pháp Hòa nói thờ giùm làm sao? Ảnh mới nói con đi đánh bài con thua quá, người ta bày con phải thờ Quan Âm, mà con đâu có thì giờ ở nhà thờ, thôi thầy thờ giùm cho con hên. Trời. Pháp Hòa mới nói ở chùa có Quan Âm rồi, thôi khỏi. Mới đầu ảnh nhờ thờ giùm thì Pháp Hòa lại tưởng đâu là muốn nói giống như là chú nguyện giùm là ảnh đem về ảnh thờ. Mình cứ dặn đi dặn lại câu hỏi, cuối cùng ảnh mới nói dạ không, con nhờ thầy thờ giùm trên chùa, thầy coi thầy có chỗ nào thầy thờ giùm cho con hên. Hỏi làm sao mà phải thờ giùm, nó tại cái tượng này là con của con, thành tựu là con thờ Quan Âm này độ con. Tội nghiệp Quan Âm ha. Thành thử ra đó, tài sản ngày một hao hụt, mà cái người mà thắng thì gây ra thù oán. Có nhiều khi mình đâu có cần vô tới casino đâu. Ở đây là có rất nhiều những cái kiểu chơi cờ đánh bạc với nhau. Chẳng hạn như ở đây là tới cái mùa hockey, cũng biết bao nhiêu người thua. Đến cái mùa football, cũng biết bao nhiêu người thua. Phải không? Cho nên á, cái gì mà đụng vô cái vấn đề mà gọi là cờ bạc này đó, thì coi như là từ thua tới thua, từ lỗ tới bị thương, từ chết dần chết mòn cho tới chết ngọt. Bị kẻ trí chê cười, mọi người không kính nể, không có tin cậy, bị xa lánh. Tại mấy người vậy mình xa lánh, mình sợ lắm. Và cái cuối cùng là gì? Là sanh cái tâm trộm cắp. Tại vì khi mà cùng đường bí lối rồi thì phải đi tìm đủ mọi cái cách để mà ăn trộm ăn cắp. Cái điều này rất đúng. Mà khi mà người ta phát hiện ra rồi là người ta cố tìm cách người ta xa lánh mình. Thứ ba là gì? Này thiện sinh, phóng đảng có 6 lỗi. Cái phóng đảng là gì? Chữ phóng này nghĩa là thả ra. Chữ đảng này là buông thả. Coi như mình, cái người mà phóng đảng tức là mình thả mình ra, mình chơi, mình đi chơi một cách gọi là không biết đường về. Cái người mà sống không có kiểm thúc, không có lề lối, không có khuôn phép, thì chúng ta gọi là phóng đảng. Hay nói một cách rõ hơn là cái người này thường hay đi ra ngoài phố, là kêu phố đêm. Phố đêm mà đèn mờ văng văng vậy đó. Tại vì ít có khi nào đèn sáng, nó mờ mờ nó mới làm mình mê dễ. Cái người mà đi du hành ngoài phố đó, tức là làm sao? Thích la cà ở ngoài đường. hết quán này tới quán nọ, ta kêu là đi la cà ngoài phố. Có sao lỗi? Thứ nhất, không tự phòng hộ mình. Khi mà đi vô đó rồi đó, nghĩa là mình đâu có phòng hộ. Nếu mà người có phòng hộ là người không đi, mà người đi thì không biết phòng hộ mình. Cái thứ hai đó là không phòng hộ được tài sản. Có nhiều khi mình lỡ mình bị người ta hại mình, người ta cho mình uống thuốc mê, người ta cho mình uống rượu say, rồi người ta gài mình vô những cái thế mà mình phải lấy tiền ra để mua. Nhất là những người mà có danh dự, những người mà có gọi là có địa vị, thì nếu mà họ cứ la cà hoài, họ không có biết tự phòng hộ, thì có ngày vướng vào cái này, rồi bị người ta chụp hình, bị người ta quay phim, bị người ta thâu âm, rồi người ta gọi là người ta hăm dọa, người ta tống tiền, hao tài sản, không phòng hộ mình. Thứ ba là không phòng hộ được con cháu. Mà khi mà cái chuyện mà mình sợ đưa ra rồi thì con cháu nó mất mặt, gia đình mình ly tan. Thứ tư là thường hay bị sợ hãi. Cái người mà đi la cà ngoài phố rồi gieo thù chuốc oán thì hay bị sợ hãi. Thứ năm là bị những điều khốn khổ ràng buộc xác thân. Thứ sáu là ưa xin điều dối trá. Tại vì nếu như mà đi ra ngoài đó, bắt đầu làm những cái việc mờ ám rồi, nhiều khi về nhà đâu có nói thiệt, nói quanh nói co. Mà cái người mà nói dốc một chuyện này rồi đó, thì nó lất lay qua nói dốc nhiều chuyện khác. Vậy vì nếu mà nói hôm sau mà nói thiệt là nó lộ cái chuyện kia, phải không? Mà sống lúc nào cũng sợ hãi, tại vì phải suy nghĩ làm sao, nói làm sao cho nó ăn khớp. Còn cái người mà không có sống chân thật là nó hay bị như vậy. Cho nên thường hay bị cái điều sợ hãi, ưa xin dối trá, bị những điều khốn khổ ràng buộc xác thân. Có một em đó, người ngoại quốc, em xin em đi học, em đi học ra trường rồi. Thì cái ngày hôm đó đó, bạn bè mới rủ em đi chúc mừng, mới đem em đi vô một cái quán bar, quán rượu. Thì học sinh với nhau mà, lớn hết rồi, 20 hay mấy tuổi hết rồi, thì đi chúc mừng. Thì các em này là tốt, không phải là thành phần xấu. Nhưng mà các em ở đây, quý vị biết cũng có những cái quán bia, quán bar, thì các em trẻ nó hay vô đó nó chơi. Thì xui cho các em này, hôm đó đi chơi xong rồi, khi mà em đi washroom, em đi ra đó, thì bị nguyên một cái tốp người nó vô, nó thanh toán một người nào trong cái quán đó, mà nó nhìn lầm người. Nó tưởng em là trong cái nhóm đó, mười mấy đứa nó đè ra, nó đập chết tại chỗ. Thì quý vị thấy đó, nhiều khi cái xui rủi của mình, nếu mà nói theo Phật thì cái kiểu mà cái nghiệp lực của mình tới đó, nó khiến cả đời không đi quán bar, lo học hành không, rồi giờ tự nhiên ra cơm áo chưa có đền đáp được cho ai, thì lại chết một cách oan uổng như vậy. Rồi có những người mình đi chơi với bạn, mình la cà ngoài phố, mình gần gũi những người bạn, thì Phật, lát nữa Phật cũng nói, gần gũi với những người xấu nó có những cái hại. Ở đây là những người mà ưa du hành ngoài phố, hao tổn tài sản. Thí dụ như giờ mình nói đi shopping đâu có tội, shopping không có tội, nhưng mà nếu mình không biết phòng hộ khi mình đi shopping á, thì sao? Nó cũng có cái lỗi là mình mua tùm lum tà la hết. Có một cô Pháp Hòa biết á, bây giờ đó, dọn nhà cổ mới ngán. Cổ nói hồi đó chưa biết đi chùa, cuối tuần là buồn dữ lắm, không có chỗ để đi. Mà nhà thì ở ngang cái mall, ở ngang cái Walmart. Mà quý vị biết Walmart thì nó bán đồ, giá cả cũng phải chăng, đồ đạc cũng nhiều. Nghĩa là cuối tuần nào cổ cũng đi Walmart, đi mua tùm lum tà la về hết. Đi cái thấy món này, để mua cho đứa cháu này, mua cho đứa cháu kia, mua về đưa nó không thích, nó không lấy, nó không xài. Nó còn nói bác hay gì đi làm cực khổ thì để dành tiền xài đi thôi, con không lấy đâu. Cái rồi ôm về để đó. Bây giờ cô mới nói là mỗi lần mà bây giờ cô nhìn cái đống đồ mà cô dọn nhà là cô hỏi ơi lắm. Cúp bê là bây giờ mấy chục con mua cho cháu mà có đứa nào nó lấy đâu. Bởi nhiều khi bây giờ đó, có nhiều vị đi chơi đó nhà không thèm mua gì cho con cháu hết. Không phải là mình không thương nó, nhưng mà mình mua về nó không có hợp. Mình mua nó không hợp. Thí dụ như nó thích mặc áo cá sấu, mà mình mua mà áo cá mập không, nó đâu thích. Đó. Rồi mình thấy rẻ, mình ham bay qua mấy cái nước Á Đông, áo nào cũng cá sấu hết á. Thấy không? Mà hỏi nhiêu cái 20 đồng. Trời ơi, ở bên đó nó mua cái cá sấu tới 100 đồng. Mua về nó bỏ vô, nó mặc, nó nhiều khi nó chưa thèm mặc, nó cầm nó giảng giảng cá, nó nói rồi, đúng là cá sấu mà. nếu mà cá đẹp thì chắc nó tốt rồi, phải không? Thành thử ra có nhiều cái, cho nên bây giờ á, không thèm mua gì nữa. Không phải là mình không thương, nhưng mà mình mua nó không còn hợp với con cái mình. Rồi mình mua là chưa chắc nó xài nữa, bởi vì nó có cái kiểu cách của nó. Thấy không? Thành thử ra nhiều khi, cho nên đi shopping không có tội, nhưng mà không biết shopping là có lỗi. Mình đi chơi thì cứ đi, hay là gọi là đi vô trong đó, vì ở đây mình mùa đông nè, mình đi vô trong mall nó có chỗ cho mình đi tới lui, exercise cho nó ấm, đi bộ cho nó nhiều thì cứ đi. Nhưng mà cái gì mình phải phòng hộ chứ, phải không? Phật mới nói mà khi sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, tập khí hay mua rồi chuyển hóa. Phật dạy trong kinh là tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, bây giờ mình sửa tập khí hay mua, cái tật mình hay mua, tập khí hay mua rồi chuyển hóa. Ở nhà mình đủ, khỏi phải lo. Vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Nở trăm hoa là tại thấy đủ. Nở trăm hoa là tại thấy mình đủ, thấy mình hạnh phúc. Rồi bây giờ Phật nói tiếp. Này thiện sinh, người say mê kỹ nhạc có sáu điều lỗi. Cái say mê kỹ nhạc này là trong kinh thì Phật có bản, thì Phật cũng nói là la cà những cái đình đám. Có những cái nơi mà mình gọi là những cái chỗ mà hí trường. Hí này là những cái điều nó không có, giống như gọi là xa xí. Trường là cái nơi chốn, nó không có làm lợi ích cho mình. Nói như vậy không có nghĩa là mình hoàn toàn mình không. Pháp Hòa biết mình sống trong đời mà, mình còn sống trong đời thì mình phải có những cái gọi là vui, nhưng mình phải biết tìm những cái vui cho nó lành mạnh. Thí dụ như mình đi nghe nhạc rồi mình nghe nhạc thính phòng. Cái người mà ham mê cái chỗ mà gọi là ăn chơi rồi nhảy nhót đó, thì những người này có sáu cái lỗi. Phật nói là một là tìm đến cái chỗ ca hát, hai là tìm đến chỗ múa nhảy, ba là chỗ đàn địch, bốn là chỗ tấu linh tai, tức là đưa tay đưa chân rồi sờ soạn rồi vậy đó. Thứ năm là tìm đến chỗ âm thanh vi diệu. Thứ sáu là tìm tới chỗ đánh trống. Ở đây bây giờ thời buổi này thì nó không có những cái này, nhưng mà nó có những cái chỗ mà gọi là mình cứ đi vô trong đó rồi mình chia partner với nhau, mình nhảy đập. Cái đó cũng không tốt, nó nguy hiểm. Bởi vì mình là con người mà hơn nữa là dị tính nó hay hấp. Làm sao? Tức là người nam với người nữ mà gần gũi với nhau là nó thường hay sanh ra những cái cảm tình mà gọi là không có hoàn hảo, không có được tốt đẹp. Cho nên mình dụ như đây cũng cặp, rồi kia cũng cặp, rồi vô trong đó rồi thay đổi người nhảy với nhau, người này nhảy với người kia, mà khi nhảy thì phải làm sao? Phải nói chuyện, rồi ăn uống qua lại thì thế nào nó cũng sanh chuyện. Rồi từ đó sao hao tổn tài sản. Cái chữ tài sản ở đây nó có hai thứ: tài sản vật chất và tài sản hạnh phúc của gia đình. Cái người mà không có biết sống, không có biết phòng hộ thì tài sản hạnh phúc nó dễ tiêu hao. Đó là chưa nói đó. Vợ chồng mình sống với nhau đó, rồi mở miệng ra là gây gổ, mở miệng ra là trách móc, lâu ngày rồi bắt đầu cái gì? Nó cũng nhàm chán với nhau. Rồi nhiều khi giờ sống với nhau là chẳng qua vì con, vì cái hay cái gì đó, có nhiều khi vì cái danh dự, nhưng mà nhàm chán thì trường hợp như vậy nó cũng dễ sanh ra gì? Dễ sanh tình cảm với những người khác. Cho nên đó, la cà đình đám cũng không tốt, nhiều quá cũng không tốt. Nói như vậy không có nghĩa là hoàn toàn không, vì chúng ta còn là những người ở trong xã hội. Nhưng chúng ta đi đâu, chúng ta phải có ý thức chúng ta đang làm gì. Mình có quyền đi dự những cái tiệc tùng là do bạn bè họ mời, thí dụ đám cưới, đám hỏi, đó không có trở ngại gì hết. Nhưng lúc nào mình cũng phải sống cho nó, đi cho nó chân chánh, hành xử cho nó chân chánh thì không có chuyện gì xảy ra hết. Và nếu lỡ người nào đó có một cái ý tốt với mình, nói là ý tốt có nghĩa là muốn tốt với mình, nhưng mà thầm gọi là có cái điều xấu đó, mà nếu chúng ta chân chánh thì cái đó nó cũng không có cơ hội nó phát sinh. Cho nên Phật mới nói là ở đây là phải phòng hộ. Cho nên gọi là thiện sinh mà. Thiện là lành mạnh, tốt đẹp, sống. Sống tốt đẹp, sống lành mạnh có nghĩa là mình vẫn ăn, uống, giao tiếp bình thường. Nhưng luôn luôn chúng ta có cái gì? Có cái cẩn thận, có cái phòng hộ. Cái chữ phòng hộ rất là hay. Phòng là gì? Phòng là mình ngăn cấm, hộ là mình bảo vệ, bảo hộ. Cho nên Phật dùng cái chữ phòng hộ. Phòng hộ là luôn luôn lúc nào mình cũng để cái tâm mình đến cái sự bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, bảo vệ hạnh phúc của chính bản thân mình và cũng như của gia đình người khác. Đó là cái tinh thần của người thiện sinh. Mà người sống được như vậy là người đời này an vui, đời sau an vui. Sống thì sống thuận, mà tử thì tử an. Cho nên chúng ta thường gọi là sanh thuận tử an. Đời này sống lành mạnh, đời sau sanh cõi lành. Này thiện sinh, giao du với bạn xấu có 6 điều lỗi. Một, tìm cách lừa dối. Cái người xấu, cái người bạn mà xấu là họ hay tìm cách họ lừa dối. Cái chỗ thứ hai là ưa chỗ thầm kín. Ba là dụ dỗ nhà người khác. Bốn là mưu đồ chiếm đoạt tài sản của người khác. Năm là xoay tài lợi về mình. Sáu là ưa phanh phui lỗi của người. Ngày xưa người ta có nói là giữ bằng hữu chi giao, ngôn nhi hữu tính. Nếu mà giữa mình giao du với bạn bè thì chúng ta nên phải biết rằng cần phải giữ cái điều tính thực. Giữ bằng hữu chi giao du, dư chi giao, ngôn nhi hữu tính. Lời nói của mình là lời nói chân thành, chắc thật. Thường thường cái người bạn mà họ có ý xấu với mình đó, thì họ đến với mình đó, phải có một cái chuyện gì họ mới đến. Tức là ở nơi mình phải có những điểm nào mà họ nghĩ rằng họ có thể lợi dụng được mình thì họ mới tới. Người bạn như vậy cũng có thể gọi là bạn xấu. Chẳng hạn như là nội cái chuyện mà họ tìm cách họ chiếm đoạt tài sản của mình. Có nhiều khi chiếm đoạt tài sản bằng vật chất, có nhiều khi chiếm đoạt tài sản là hạnh phúc của mình. Ở đây đã có những trường hợp như vậy. Tới chơi với nhau, riết rồi vợ bỏ mình đi theo người đó. Trường hợp như vậy. Ưa phanh phui lỗi của người. Cái người bạn mà tốt á, là ít khi nào họ nói, hay là có khi không khi nào họ phanh phui cái lỗi lầm của người khác. Tại vì sao? Tại vì họ phanh phui được lỗi của người khác á, thì có ngày họ cũng phanh phui được cái lỗi của mình. Nếu mà mình có lỗi với họ, nếu mà mình làm không hài lòng họ là có ngày mình cũng chết. Cho nên nhiều khi mình thân quá đi, ruột gan phèo phổi gì của mình á, đem ra hết, phơi bày ra hết, phá lấu cho họ ăn hết. Thì có ngày họ cũng đem, họ còn miếng, cũng họ cũng chấm nước tương ớt dư chua làm luôn. Cái người mà bởi vì mình phải thấy. Cho nên hồi xưa có một vị sư trưởng, ni trưởng, tức là một vị sư bà đó. Sư bà nói qua một câu như thế này: con cứ để ý, cái người nào mà họ đi nói xấu thầy tổ của họ, thì mình đừng khoan hãy nghĩ tới thầy tổ của họ xấu. Mình cứ để ý cái người đệ tử này sao là biết rồi. Thầy của mình là cái người đã cho mình ít nhất cũng một lúc nào đó mình đã thọ ơn giáo dưỡng của người đó. Và bây giờ người đó dù không có hoàn hảo thì mình là đệ tử mình cũng không nên như vậy. Huống chi, cho nên cái vị sư bà mới nói qua vậy đó. Thầy nghĩ rằng, tôi nghĩ rằng, người đệ tử này chúng ta phải cẩn thận. Thầy của họ đó, mà họ còn như vậy, thì huống chi là mình. Cho nên mình chơi với bạn cũng vậy. Không phải họ nói gì rồi mình cũng nghe. Mà nếu có nghe, cứ nghe thôi, nhưng mà rồi không để tâm chuyện gì hết. Tại vì thật sự ra cái chuyện đó nó cũng chẳng dính dáng gì tới mình. Quý vị nhớ hồi nãy Hòa nói không? Ở trên đời mà có ba thứ dạy là biết cái gì? Biết những điều mình không cần biết. Và có những cái dạy mà những cái mình cần biết thì mình lại không biết. Rồi có những cái mình biết mà biết không có rành, bị nghe đồn không có rành gì đâu. Cho nên cái đó là người dạy. Xin lỗi, trong sách sử đó, sử sách mà chư hiền thánh ngày xưa người ta gọi là người ngu dốt. Ở đây Pháp Hòa không dám nói như vậy, chứ sách xưa đó, Tuân Tử cũng nói đây là ba hạng người ngu dốt. Ở đây mình không nói, Pháp Hòa chỉ nói là mình dạy thôi. Khờ. Mình nghe chi những điều không có lợi ích cho thân tâm mình. Cho mình biết cái gì mình cần biết. Ví dụ mình là Phật tử nè, thiếu gì chuyện cần biết. Phật và Phật thuyết pháp 45 năm, hơn 300 hội đàm kinh. Quý vị nhớ mình tụng cái bài đó không? Đây, sắp sửa lễ Phật thành đạo tới mình tụng nè. Hơn 300 hội đàm kinh, cứu phàm ngu thoát khỏi mê tình, tiếp hiền thánh siêu tịnh độ. Đệ tử chúng con muôn đời xưng tán, gọi chúc báo ân. Ngày hôm nay mình tu tập đó, mình nghe pháp đó, mình tu tập đó là mình báo ân Phật đó. Tại vì Phật dạy như vậy, mình có nghe, mình có làm thì gọi là báo ơn cho Phật. Rồi cái người nói cũng báo ơn cho Phật, mà người nghe cũng báo ơn cho Phật. Bởi vì chúng ta là những người làm gì? Thiện tri thức cho nhau, cùng với nhau, nâng đỡ nhau trên con đường tu tập. Và chúng ta không nói cho nhau những cái gì gọi là không cần thiết cho cuộc sống tu hành của mình. Cho Pháp Hòa biết nhiều khi mình nể cả, mình phải nghe. Nhưng mà thôi, nếu có nghe thì mình phải tập 4 cái cách nghe đó. Nghe cái gì? Nghe mà không nghe. Mà nếu mà có nghe mà không nghe. Nghe là nghe cái tiếng nói thôi mà không nghe ý tứ gì hết. Có nhiều khi mình ngồi nghe pháp chứ mình nghe mà không nghe. Nghe gì biết không? Nghe ông lãi nhãi 80 phút giờ rộng đi xuống. Hỏi xuống hỏi nói gì? Tôi biết gì đâu. Nãy giờ tôi cứ nghe. Bởi vì cái đó là nghe cái tiếng, nghe cái âm thanh mà không nghe lời hướng dẫn. Không nghe cái thâm ý, không nghe cái giáo pháp. Cái đó gọi là nghe mà không nghe. Nghe lãi nhãi vậy. Thiếu gì đêm nào cũng mở băng. Mở băng là trời tôi. Nghĩa là bây giờ tôi bỏ hết nhạc á. Tôi chỉ nghe pháp thôi. Hỏi nghe sao? Đêm nào cũng bỏ vô. Nga bắt đầu thầy mở một hai câu, nghe được nửa bài là bắt đầu cũng khỏi. Nhưng mà không sao, còn đỡ hơn là mình nằm đó mình suy tư, mình suy nghĩ, buông thư. Và người Tây Phương họ thích cái cách mà mình chỉ cho họ buông thư. Buông thư toàn thân. Như nãy Pháp Hòa hướng dẫn quý vị ngồi thiền vậy đó. Ngồi bình an và mình biết tưới tẩm. Thở vào thân tôi an, thở ra tâm tôi tịnh. Ngày hôm nay tôi mệt quá rồi. Bây giờ tôi muốn ngồi cho yên, tôi không muốn làm gì nữa, tôi ngồi cho yên. Tâm tư tôi muốn buông thả hết tất cả. 10 phút, 15 phút khỏe như thường. Cho mình chơi với bạn xấu có 6 cái lỗi như vậy. Thôi hôm nay mình nói tới đây thôi. Tuần sau mình sẽ nói tiếp. Mình hết giờ rồi. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Và Pháp Hòa cũng xin thông báo là thứ bảy tuần sau đó mình sẽ có một ngày tu học, nhưng không phải là tu Bát Quan Trai. Bởi vì ngay lễ vía Phật Di Đà đó, buổi sáng mình tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ, rồi sau đó mình sẽ niệm Phật nguyên một ngày từ sáng tới chiều. Rồi nhưng mà hình thức cũng không thay đổi, giờ giấc chương trình không thay đổi, chỉ có điều là mình không cần phải thọ Bát Quan Trai, tu tập niệm Phật một ngày. Ngày 21, 22, 23, tức là chủ nhật thứ hai, thứ ba đó, mình sẽ có 3 ngày trì tụng kinh Pháp Hoa. Nếu vị nào không tụng được thứ hai, thứ ba thì tụng ngày chủ nhật sau giờ cơm buổi trưa đó, thì ở lại tụng kinh. Rồi ngày 27, không, 26, 27 thì chương trình của chùa, 26 có lễ cúng, 27 thì có lễ đám cưới. 29 thì bình thường 30, 29, 30 có 2 ngày tu học của trẻ em. Thì năm nay thì mùa đông nhằm cái lúc lễ đó, cũng có vài cái chương trình như vậy. Thì xin thông báo với đại chúng để mình tùy nghi mình tham dự những cái thời khóa. Và thôi chúng ta xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.